Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 15 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Tính từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11, thành phố Thái Nguyên ghi nhận 46 ca F0 trong cộng đồng và khu cách ly tập trung.
Không thể buông lỏng kiểm soát.
Trên cơ sở thực hiện tốt 3 trụ cột chính, phát triển mạnh mẽ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, bảo đảm an toàn, nhân văn rộng khắp, thành phố Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chuyên mục chuyển đổi số trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh, từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11, đã có 2.055 người từ các tỉnh phía Nam về Thái Nguyên, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 879 người, Bình Dương 413 người, Đồng Nai 245 người, Long An 154 người, còn lại là từ 28 tỉnh khác. Khi trở về địa phương, các trường hợp này đều đã thực hiện khai báo y tế trung thực, được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và đưa đi cách ly tập trung hoặc thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà theo đúng quy định. Qua 1.250 mẫu xét nghiệm được lấy đã phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 về từ thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. 17 trường hợp đang chờ kết quả. Ngoài ra, từ khi Thái Nguyên mở cửa, ngày 19 tháng 10, số người từ một số tỉnh, thành phố lân cận như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh vào địa phương tăng đáng kể. Mỗi ngày có khoảng trên dưới 300 người.
Tính từ ngày 2 tháng 11 đến 16 giờ ngày 14 tháng 11, thành phố có 46 ca F0 trong cộng đồng và khu cách ly tập trung. Trong đó, phường Trung Thành 9 ca, Tân Thịnh 4 ca, Tân Thành 3 ca, Tân Lập 1 ca, Phú Xá 10 ca, Phan Đình Phùng 2 ca, Hương Sơn 5 ca, Cam Giá 8 ca, xã Đồng Liên 3 ca, Cao Ngạn 1 ca. Qua công tác truy vết có 1.659 trường hợp F1, 9.029 trường hợp F2. Các ca bệnh trường hợp nghi nhiễm tiếp xúc gần được các cơ quan chức năng tích cực rà soát và truy vết áp dụng biện pháp phòng chống dịch phù hợp với từng trường hợp đúng quy định. Như vậy, tính từ ngày 29 tháng 4 đến 14 tháng 11, có gần 2.600 trường hợp hoàn thành cách ly tập trung về theo dõi sức khỏe tại gia đình. Hiện có gần 3.890 trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung. Từ cuối tháng 4 đến nay, thành phố đã lấy 59.467 mẫu xét nghiệm, trong đó có 50 mẫu dương tính với SARS-CoV-2, 59.417 mẫu âm tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra, từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 11, thành phố đã lấy trên 115.000 mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 tại 9 phường xã. Kết quả các mẫu đều âm tính với SARS-CoV-2. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng chống dịch hiệu quả, hầu hết các địa phương đã dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, số ca dương tính với SARS-CoV-2 tăng lên. Với Thái Nguyên cũng vậy, từ khi bỏ chốt kiểm dịch đến nay, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều ca COVID-19 trong cộng đồng.
Nhiều người cho rằng hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19 vẫn phải là kiểm soát chặt dịch bệnh lây lan diện rộng. Một trong những yêu cầu đó chính là lập chốt kiểm soát người ra vào các địa phương. Tuy vậy, việc lập chốt phải tuân thủ các điều kiện cần thiết là vừa ngăn chặn dịch, vừa linh hoạt sáng tạo, đảm bảo không gây ách tắc các hoạt động lưu thông theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết 128. Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị các địa phương trong cả nước không yêu cầu người dân xuất trình giấy chứng nhận đã xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, đổi lại phải tiến hành xét nghiệm PCR hoặc test nhanh COVID đối với người đến địa phương. Bộ cũng yêu cầu các tỉnh thành thích ứng linh hoạt, sống an toàn với dịch bệnh. Thực tế cho thấy, nhiều địa phương trong cả nước sau khi có Nghị quyết 128 của Chính phủ đã tổ chức đón công dân của mình đang sinh sống, làm việc, học tập ở các tỉnh vùng dịch phía Nam về quê, tiến hành cách ly y tế đúng quy định. Tuy nhiên, nhiều người chủ động về quê bằng các hình thức và phương tiện khác nhau khiến việc kiểm soát dịch gặp rất nhiều khó khăn. Cũng chính từ đây mà tỷ lệ ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng nhiều hơn. một số địa phương ở miền Bắc đang là vùng xanh an toàn sau khi xuất hiện các trường hợp mắc COVID-19 đã bị nâng cấp độ dịch. Điển hình là tỉnh Phú Thọ phải nâng từ cấp độ 1 lên cấp độ 2. Hiện nay, Thái Nguyên đã xuất hiện thêm các ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, nhưng đã được kiểm soát kịp thời. Tuy nhiên, việc kiểm soát người ra vào tỉnh chưa triệt để, nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn hiện hữu. Bởi vậy, tiếp tục siết chặt quản lý các trường hợp trở về từ vùng dịch và những vùng có nguy cơ cao là rất cần thiết. Nhưng dù siết chặt thế nào, thì vẫn phải đảm bảo đúng yêu cầu thích ứng linh hoạt theo chỉ đạo của chính phủ. Những ngày gần đây, các địa phương trong tỉnh đã chủ động lập các chốt hỗ trợ phòng chống dịch, nhưng tính chất và nội dung của hoạt động này không thể giải quyết triệt để vấn đề lây lan dịch bệnh. Điều đó đòi hỏi tỉnh cần có phương án đột phá mang tính xé rào để đảm bảo mục tiêu kép đã đề ra. Được biết, một số tỉnh phía Nam, nhất là các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đã lập chốt kiểm soát trở lại để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Do đó, việc Thái Nguyên thiết lập lại chốt kiểm soát dịch COVID-19 theo yêu cầu là phù hợp, trên cơ sở tuân thủ nghiêm nguyên tắc thích ứng linh hoạt, hiệu quả, an toàn của Trung ương. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác.
Nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2021, ngày 14 tháng 11, tại nhà văn hóa xóm Mỏ Đá, Thường trực Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cùng Ban công tác Mặt trận xóm long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy, Thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy, Thường trực Mặt trận Tổ quốc thành phố cùng đại diện các hộ gia đình tiêu biểu của xóm Mỏ Đá. Phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, 184 hộ dân xóm Mỏ Đá đã tích cực tham gia các phong trào thi đua do Ban công tác Mặt trận các cấp ngành phát động, qua đó giúp đời sống kinh tế xã hội của nhân dân trong xóm ngày một phát triển. Xóm đã phát triển nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ mang lại hiệu quả cao. Hiện cả xóm chỉ còn duy nhất một hộ nghèo, 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường. Các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao được duy trì và phát triển. Các hoạt động an sinh xã hội, công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện có hiệu quả. Nhân dân trong xóm tích cực tham gia đóng góp các loại quỹ, thực hiện các mô hình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như nhà sạch, ngõ đẹp, con đường hoa, v.v. Năm 2021, toàn xóm có xấp xỉ 96% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Xóm liên tục là xóm văn hóa tiêu biểu của xã Linh Sơn. Nhân dịp này, nhân dân trong xã và bà con xóm Mỏ Đá đã vinh dự được đón nhận hoa và quà của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi tặng. Trong đó hỗ trợ hai hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và mẹ liệt sĩ tiền xây nhà trị giá 80 triệu đồng trên hộ, tặng 40 hộ gia đình chính sách và hộ nghèo đặc biệt của xã, mỗi hộ 5 triệu đồng và quà, tặng khu dân cư xóm Mỏ Đá 20 triệu đồng và nhiều quà tặng có giá trị khác. Quân khu 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và thành phố Thái Nguyên cũng tặng quà cho khu dân cư và các hộ dân thuộc diện chính sách, gia đình tiêu biểu của xóm. Nhân dịp này, xóm cũng tổ chức tổng kết phong trào thi đua khen thưởng các hộ gia đình tiêu biểu năm 2021 và phát động thi đua năm 2022.
Trong hai ngày 13-14 tháng 11, Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân huyện Phổ Yên, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn quản trị và hành chính công PAPI năm 2021 tại 3 điểm cầu, thành phố Thái Nguyên, huyện Phổ Yên, huyện Đồng Hỷ và điểm cầu tại các xã phường. Trong hai ngày, các lãnh đạo và cán bộ được nghe các đồng chí giảng viên, chuyên gia đến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, báo cáo viên là lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban dân vận tỉnh ủy, truyền đạt các chuyên đề về quản trị và hành chính công, như chuyên đề dân vận, chính quyền, dân chủ ở xã, phường, thị trấn, kinh nghiệm cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công cấp cơ sở, chỉ số PAPI toàn quốc và chỉ số PAPI tỉnh Thái Nguyên năm 2020, cẩm nang giới thiệu cải thiện hiệu quả quản trị, một số kỹ năng lãnh đạo quản lý nhằm cải thiện hiệu quả quản trị cấp cơ sở, v.v. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị thêm cho các lãnh đạo, cán bộ quản lý, chuyên viên, cán bộ công chức xã phường có thêm kiến thức và kinh nghiệm quản trị, quản lý hành chính công PAPI, góp phần cải thiện chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, nâng cao chuyên cần phục vụ nhân dân, tăng cường công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình của chính quyền, đảm bảo căn bản quyền của công dân, nhất là quyền được bày tỏ chính kiến, tiếp cận thông tin, giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng các dịch vụ công cơ bản và chất lượng. Kết quả chỉ số PAPI của tỉnh là nguồn dữ liệu giúp các cấp chính quyền có những căn cứ điều chỉnh công tác quản lý điều hành, nhằm mục đích phục vụ người dân được tốt hơn.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện thành công chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết số 01 NQTU ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ giải pháp, hoàn thành các mục tiêu theo lộ trình. Trên cơ sở thực hiện tốt 3 trụ cột chính, phát triển mạnh mẽ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, bảo đảm an toàn, nhân văn, rộng khắp, thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thành phố Thái Nguyên đã sớm chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Điển hình từ năm 2007, thành phố đã ứng dụng phần mềm tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đến nay, việc tiếp nhận hồ sơ đã được thành phố thực hiện qua dịch vụ công mức độ 3, 4. 100% các phường xã của thành phố hiện cũng đã dần áp dụng việc chuyển đổi số trong công tác cải cách hành chính. Anh Phạm Văn Thắng, tổ 9 phường Túc Duyên đến làm thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tại bộ phận một cửa của thành phố cho biết.
Nay tôi đến làm thủ tục hành chính chỗ một cửa này thì mọi cái sự công tác mới làm là rất là nhanh. Cái dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4 phục vụ tại đây rất là tốt và thuận tiện, giúp người dân hạn chế cho đi lại.
Đến nay, thành phố Thái Nguyên đã số hóa trong quy hoạch, thẩm định, phê duyệt và công bố kết quả quy hoạch quản lý đô thị, ứng dụng phần mềm tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp, trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính. Thành phố còn là đơn vị đầu tiên của tỉnh kết nối hội nghị trực tuyến từ điểm cầu Ủy ban Nhân dân thành phố tới điểm cầu 32 trên 32 Ủy ban Nhân dân xã phường trực thuộc. Nói về công tác chuyển đổi số, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang cho biết.
Trong năm 2021 thì cái tỷ lệ người dân tham gia thực hiện cái dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 ở trên địa bàn phường Đồng Quang cũng tương đối là lớn. Riêng từ tháng 1 năm 2021 đến nay thì đã thực hiện được hơn 2.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thì trong thời gian tới là chúng tôi sẽ triển khai đến cán bộ công chức và tuyên truyền rộng rãi hơn nữa đến nhân dân để họ có thể sử dụng được cái thiết bị di động cá nhân cũng như là máy tính có kết nối mạng để họ có thể ở tại nhà và họ thực hiện các thủ tục hành chính.
Tháng 6 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng là đơn vị đầu tiên của tỉnh áp dụng phòng họp không giấy. Thành phố còn là địa phương đầu tiên của tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến, tiếp xúc cử tri với 32 xã phường, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến nay, việc kết nối hội nghị trực tuyến từ điểm cầu trung ương, tỉnh, thành phố đến 100% xã phường trên địa bàn đã được thành phố phủ rộng, hoạt động hiệu quả. Phát huy những kết quả đạt được cùng với sự quyết tâm cao, đồng lòng, chung sức vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Việc chuyển đổi số của thành phố Thái Nguyên theo nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 sẽ sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả.
Sông cầu người ơi. khúc hát tặng anh đến lộng gió tương đài trang nghiêm, qua cầu xa bầy cùng em ngọt ngào câu lượn người quên lối về, lung linh sóng nước sông cầu trao nhau một mối tơ duyên nồng.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 15 ngày 16 tháng 11 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ.
Chung tay ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở giao dịch kho bạc nhà nước, tên tài khoản Quỹ vaccine phòng COVID-19, số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999. Chúng tôi xin nhắc lại, tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine Phòng COVID-19, số hiệu tài khoản Tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine Phòng COVID-19 Việt Nam.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.